Chúng ta muốn thành Phật, thành Bồ Tát thì trước tiên phải thành gì? Thành một người con Phật chân chính. Nếu là xuất gia thì phải là người tăng ni, một vị tăng ni xuất gia chân chính. Nếu ở tại gia thì là một cư sĩ yêu bà Tắc, yêu bà Di, tức là một Phật tử, nam Phật tử nữ, đó là phải gì? Phải một người Phật tử chân chính đã. Ta muốn độ chúng sinh, trước tiên chúng ta phải gì? Độ được gì? Mình đã. Ta muốn giáo hóa, muốn dạy bảo, gieo duyên cho mọi người, trước tiên chúng ta phải làm tấm gương gì? Gương sáng về đạo hành, về đức độ, về trí tuệ đã. Các cụ ngày xưa nói của Phật, của Thánh thì lấy một thì phải đền mười. Ngày xưa mà lấy một cái cột thì bây giờ phải gì? Phải đền mười cái. Đó. Các cụ ngày xưa nói rồi. Của Phật, của Thánh lấy một thì đền mười. Đó. Cho nên chúng ta đây cũng là một bài học. Chớ có dạy gì mà lấy của đình đền miếu mạo. Đó là của Phật, của Thánh, của thần linh. Chúng ta đừng có nghĩ rằng có thấy ông Phật đâu, thấy mấy ông tượng ngồi chơi chơi bằng đất ở trên bệ thờ, ông có biết nói gì đâu, cứ thế vào mà lấy. Đừng có nghĩ như vậy. Ở trên bệ thờ nó chỉ là tượng bằng đất, bằng gỗ, bằng đồng, bằng thiết, bằng chì, vân vân thôi. Nhưng có các thiện thần hộ pháp, các ngài bảo vệ Phật pháp, bảo vệ gì? Chùa chiền, có Thiên Long Bát Bộ, có Già Lam Chân Tể đó mà, vân vân. Đấy là chùa, đình đền miếu mạo cũng thế thôi. Có các vị thần linh, thổ địa, rồi có các vị mình gọi là, nếu mà các vị mà được phong hàm, phong tước, phong thánh, phong thành hoàng làng á, thì người ta cũng có gì? Có những người lính, mình nói nôm na là những người lính, những người bảo vệ ở dưới đó. Mình đừng có bao giờ nghĩ rằng có thấy cái gì đâu, vào thì thấy ba cái ngai, ngồi ở trong thôi chả thấy ai đấy cả, muốn làm gì thì làm, muốn lấy gì thì lấy. À, thế là rất nguy hiểm. Thôi thì cái thời ngày xưa, các cụ chúng ta cũng có một thời gian, cái thời gian gọi là cải cách, gọi là cách mạng văn hóa. Bây giờ phải nói thật, chuyện nó cũng qua rồi cho nên chúng ta cũng phải nói thật với nhau được rồi. Cái thời gian gọi là cải cách văn hóa, chúng ta làm theo Trung Quốc á, đốt đình, đốt chùa, phá miếu á, vân vân đó. Thì phải nói là gì? Thực sự là cũng có nhiều người tham lam, hoặc có nhiều người là vô minh không biết. Cho nên thấy người ta phá thì cũng ra để phá. Thấy người ta chia nhau đồ đạc mang về, ai muốn lấy thì lấy, thì ra có người lấy cối đá, có người lấy cái tảng đá, có người lấy cột gỗ, có người lấy tí ngói, có người lấy cái đồ dùng, người thì lấy bát hương, người lấy đỉnh đồng, người lấy con hạc, vân vân, mang về nhà để thờ hoặc đem đi bán kiếm tiền. Và cuối cùng thì một thời gian sau thì gần như gia đình nhà nào cũng gặp những cái quả báo khác nhau. Có những trường hợp ngay ở xã Sơn Đông này thôi, các cụ các bái thường kể với thầy đấy, phá cái chùa Măng, cái chùa Măng Sơn ở trên đền Măng này. Cái chùa Măng Sơn ngày xưa mới là cái chùa chính ở xã Sơn Đông này, còn chùa Khai Nguyên và cái chùa ở bên gần ủy ban xã nó chỉ là cái chùa nhỏ thôi, chùa thôn thôi. Còn cái chùa chính mà có sư chủ trì thường xuyên là ở trên chùa Măng, ở chỗ cái đền Măng, đỉnh Măng Sơn bây giờ đó, đấy mới là chùa chính. Cũng đem phá bỏ. Cái người đem phá còn đem cả tượng ra để úp xuống dưới bờ ruộng để cho dân đi mà. Mà cuối cùng là cả cái dòng họ bị cái quả báo là khủng khiếp. Bao nhiêu năm trời đi làm lễ các nơi, bây giờ thì mới ổn. Làm lễ sám hối hết này này qua nơi nọ, không biết bao nhiêu năm trời đi làm lễ. Các cụ còn kể có một chừng một pho tượng Quan Âm Thị Kính bị, cũng ở Sơn Đông, bị nước mưa nó trôi nó dâng lên, lình bình một cái ông đi ngày xưa gọi đi đánh cá đó, đi đánh cá thì quờ vào cái pho tượng đó, nhưng mà xong rồi lại đẩy lại đem đó, đẩy đi. Cho nên về từ đó cái dòng họ này, các cụ ấy kể là cho đến bây giờ hình như dòng họ đấy là toàn sinh con gái, không có con trai, mà lại cũng khổ sở, đi mãi mới thì mới cầu được. Đấy, thầy nghe các cụ các bãi kể đây là ở Sơn Đông đấy, còn nhiều nơi lắm. Thế cho nên cái việc mà ngày xưa cái thời cách mạng văn hóa phá đình chùa miếu mạo vân vân, cái chuyện mà người thân chúng ta do vô minh hoặc do để coi thường, thì cái lúc đó thế mà, thì chúng ta thôi cũng không biết làm thế nào mà lấy lại được cái đó nữa. Thì thôi phận làm con làm cháu, chúng ta bây giờ theo thầy là chúng ta cứ nhất tâm để sám hối này, cứ theo như này. Các cụ ngày xưa hay nói là gì, thôi của Phật đó, của thánh, của thần đấy, lấy một đền mười, hay là mất một đền mười. Thì bây giờ chúng ta về cứ thành tâm trong cái chi họ này, mấy anh em gia đình đi gia đình phát tâm xin với cái đình làng á, nếu mà về hỏi trong ngày xưa các cụ lấy cái đình nào biết rõ được càng tốt, không biết thì thôi. Bây giờ cứ gia đình làng, gia đình làng á, ngày xưa nếu lấy của đình thì gia đình gia đền, thành tâm cũng lấy một cái bộ đình đồng, một cái đôi hạc bằng đồng, và cái mâm bồng á, cây nến, nó cho nó đầy đủ một cái bộ bằng đồng đấy. Bây giờ nó hơn chục triệu thôi, ngày xưa nó phải 30-40 triệu, nhưng bây giờ nó khoảng 8-15 triệu là được rồi. Nếu mà cúng cái bộ mà to to ở giữa thì nó khoảng trên 20 triệu được. Thì ngay cả cái chi họ mấy gia đình con cháu gộp lại với nhau mà làm cái việc đó để sám hối cho ông cụ, sám hối cho vong linh của ông cụ. Nếu mà làm ở chùa thì ra chùa, lấy của đình thì ra đình, lấy của chùa ra chùa, lấy của đền thì ra đền. Đấy, đấy là về mặt mặt vật chất. Thì bây giờ thôi, ngày xưa các cụ không biết lấy cột hay lấy cái gì, mà cột thì bây giờ mình không thể mang một cái cột hay 10 cái cột ra để lấy được. Nếu mà đình làng xong, xây xong hết rồi, đình chùa xây xong hết thì không thể mang cột được. Thôi tốt nhất là cúng cái đấy, bộ đình đồng để dâng lên, đôi hạt biểu trưng cho tuổi thọ, rồi cây nến tượng trưng cho trí tuệ ánh sáng để sám hối cái tội vô minh chúng ta trước đây, đỉnh đồng là tượng trưng biểu trưng cho cái sự thịnh vượng, và cái mâm bồng là gì? Để lễ hàng ngày để tỏ cái lòng thành sám hối của chúng ta, thì bà quan ra dâng lễ, dâng lên đầy đủ cái bộ như thế để sám hối cho cụ. Và trì chú đại bi thì cũng tốt thôi, nghi lễ trì chú đại bi cũng tốt. Nhưng cái việc này thầy nghĩ là chúng ta nên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, để sám hối là tốt nhất. Chúng ta không thể gì dùng hai thế lực mạnh để mà gồng nhau được, lại đi đánh nhau, hai bên đánh nhau thì không nên. Tất nhiên không phải là chỉ chú đại bi là gì, là để đánh người ta, nhưng mà theo thầy cái trường hợp này nên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, để sám hối là hợp nhất, thích hợp nhất. Vì Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói ở dưới Quái Âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Mà qua 6-7 năm nay, từ năm 2015 đến nay, thầy giảng và truyền kinh Địa Tạng đấy thì thấy đúng quả thật, ở dưới Quái Âm thì họ thích nhất là nghe kinh Địa Tạng. Đại đa số họ thích nghe kinh Địa Tạng, họ rất muốn nghe kinh Địa Tạng, họ hoan hỷ được nghe kinh Địa Tạng, và họ được lợi ích từ nghe kinh Địa Tạng. Vì quan trọng nhất thì họ đang ở dưới âm ti địa phủ, ở dưới địa ngục ngạ quỷ, họ nghe kinh Địa Tạng thì họ được nghỉ ngơi, họ nghe kinh Địa Tạng họ được ăn uống, họ nghe kinh Địa Tạng họ được thoát khổ. Giống như mình đói thì cần ăn thì phải ăn đã, đói mà đói bụng đói meo ra mà cứ bảo đi lên để nghe thuyết pháp, chúng ta nghe pháp làm sao được, đúng không? Cho nên đói là phải ăn, khát là phải uống, lạnh là phải gì, mặc ấm đã, nóng là phải có quạt mát đã, thì khi đó thầy có thuyết pháp nó mới vào tâm vào lòng chúng ta chứ. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói là Quái Âm mà thích nghe nhất là nghe kinh Địa Tạng là như thế. Giống như người đói được ăn, người khát được uống, người lạnh được thì được mặc ấm, và người nóng được thì được quạt mát vậy. Sau đó thì mới đem giáo pháp thầm thâm vi diệu khác để thuyết cho họ, để nâng cái tầm gì, cái tầm học đạo và tu hành của lên ở mức cao hơn. Vì kinh Địa Tạng ở trong Phật giáo chúng ta được gọi là bộ hiếu kinh. Kinh Địa Tạng được gọi là một bộ hiếu kinh. Bộ kinh ấy dạy về nền tảng căn bản của Phật giáo, dạy cho chúng ta từ cái cách học đạo đức để làm người, cách để tu tập để được sinh thiên, và cách để tin sâu nhân quả, cách để phát ra đại thừa tâm, cách để cầu sinh cực lạc, cách để tri ân và báo ân, vân vân. Trong kinh Địa Tạng có thể nói là gì, một bộ kinh được coi là nền tảng của Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta. Giống như chúng ta xây, muốn xây ngôi nhà cao tầng to rộng lớn thì phải xây cái móng cho vững chắc. Kinh Địa Tạng ở trong Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa chúng ta cũng tương tự như thế. Cho nên từ xưa đến nay, các bậc pháp sư, những vị tổ sư chân chính, các ngài thường đem Kinh Địa Tạng để giảng dạy và để khuyến hóa các Phật tử chúng ta học tập và tu hành 1 năm, 2 năm, 3 năm, thậm chí nhiều hơn nữa. Nếu như chúng ta chưa thành tựu được thì phải học bao giờ cho gì, cho chúng ta thành tựu được cái hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật, dạy ở trong Kinh Địa Tạng đã. Vì đạo Phật của chúng ta thì dựa trên nền tảng là hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Nên chúng ta nay muốn theo Phật thì chúng ta phải làm được cái nền tảng đó là gì? Đó là noi gương Đức Phật, noi gương Bồ Tát Địa Tạng để làm những người con hiếu thảo ngay tại ở thế gian này. Và Bồ Tát Địa Tạng chính là gì? Là một bậc thầy mô phạm. Ngài đã phát nguyện làm một đứa con hiếu thảo ở tại gia và làm một vị Bồ Tát đối với đạo xuất gia. Tại gia Ngài không thành tựu mà xuất gia Ngài cũng gì? Cũng đứng đầu. Ngài đã từng hướng dẫn cho hằng hà sa số các vị, các chúng sinh ở khắp mười phương thành Phật rồi. Và bây giờ có hằng hà sa số các đức Phật ở mười phương rồi, từng là học trò của Ngài. Đó, từng là học trò của Ngài. Giống như một số các thầy cô giáo lớn tuổi, 70-80 tuổi vậy, dạy ở các trường đại học. Bây giờ chúng ta vậy. Bây giờ các vị bộ trưởng, các vị nguyên thủ lãnh đạo quốc gia, cho dù là nguyên thủ lãnh đạo quốc gia nhưng ngày xưa là gì? Là học sinh, là học trò của các giáo sư, các thầy cô giáo ở các trường đại học cũng như là từ cấp 1 đến đại học ấy. Cho nên bây giờ cho dù là tổng bí thư đi chăng nữa, gặp lại thầy giáo của mình mà các cô, các thầy vẫn còn chủ thế, vẫn còn sống, vẫn phải gì? Vẫn phải những ngày nhà giáo Việt Nam đến chúc, vẫn là gì? Sang bắt tay vẫn phải em chào cô ạ, hoặc là em chào thầy ạ, đúng không? Các vị thấy, cho dù tổng bí thư hay chủ tịch nước hay tổng hay thủ tướng đi chăng nữa, hay bộ trưởng, chủ tịch tỉnh vân vân, đến gặp các thầy cô giáo mình nhân ngày nhà giáo Việt Nam vẫn phải em chào thầy ạ, em chào cô ạ. Lúc đó có lấy cái danh nghĩa của tổng bí thư để chào không? Đó. Nói là tôi chào thầy hay tôi chào cô không? Không có, mà là em. Đó, cho nên chúng ta thấy cái đây là gì? Đây là cái truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta nói riêng, cũng như cái đạo hiếu trên toàn thế giới, toàn nhân loại này nói chung. Nó không chỉ có Việt Nam chúng ta đâu mà trên toàn thế giới như vậy. Nhân loại chúng ta sở dĩ tồn tại được lâu dài nhờ vào gì? Cái hiếu đạo ấy, đạo hiếu ấy được truyền thừa từ cha ông tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta cho đến bây giờ và mãi mãi về sau. Nếu thế giới này còn tồn tại được thì đạo hiếu vẫn luôn luôn gì phải được coi trọng như vậy, thì nhân sinh mới tồn tại lâu dài. Cho nên bộ kinh Địa Tạng ở trong nhà Phật chúng ta mới được xếp vào gọi là bộ hiếu kinh. Bộ kinh này dạy chúng ta về đạo hiếu, dạy chúng ta tin sâu nhân quả, dạy chúng ta biết cách tri ân để và báo ân gì. Lịch đại gia tiên Cửu Huyền Thất Tổ nhẫn đến là hồi hướng cho cả các quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta nữa. Lịch đại gia tiên Cửu Huyền Thất Tổ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta nữa, chứ không phải là 3 đời, 4 đời, 5 đời, 6 đời, 7 đời trở lại đây đâu, mà vô lượng kiếp về trước. Không chỉ hồi hướng cho người thân mà còn hồi hướng cho cả gì, những kẻ oán chúng ta nữa, những oan gia trái chủ đã từng đem đến cho chúng ta khổ đau, đem đến thậm chí là giết hại chúng ta trong những kiếp trước. Nay chúng ta thì do tu Phật cho nên chúng ta thì bỏ hết những oán hận đấy, đem công đức tu tập được để hồi hướng cho họ. Đây mới là gì, những điều màu nhiệm nhất, sâu xa nhất và thanh tịnh nhất, vi diệu nhất ở trong Phật giáo của chúng ta. Có thể nói là chỉ có đạo Phật mới làm được điều đó. Chuyển thù thành bạn, chuyển thua thành thắng, thắng thua đều bình đẳng, oán thù coi oán thù và yêu thương như nhau. Mà cái tinh thần này đó chính là tinh thần của kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Cho nên trường hợp này thầy khuyên là con cháu nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy khoảng 1-2 đến 3 năm để mà hồi hướng cho các cụ. Để cái tội này nó lớn lắm, cái tội mà ăn trộm của tam bảo của thánh của thần đấy mà, đấy là tội ăn trộm ấy. Nó lớn lắm. Cho nên trường hợp này thì khuyên nên chuyển sang tụng kinh Địa Tạng. Các Phật tử chúng ta cũng vậy, qua pháp hội này thầy cũng xin nhắc nhở và khuyến tấn chúng ta cũng nên tụng kinh Địa Tạng ít nhất là từ 3 năm trở lên. Không chỉ tụng đâu mà còn phải học, không còn chỉ học, chỉ tụng, chỉ đọc đâu mà còn phải gì tu. Đấy, đem áp dụng vào đó để tu. Đọc kinh là gì? Để mà hiểu kinh, hiểu kinh để mà thực hành, thực hành để mà đem lại lợi ích cho gia đình chúng ta, cho xã hội chúng ta, cho bản thân chúng ta. Kinh là để gì? Đức Phật đã thuyết chúng ta để đọc tụng, để thọ trì. Chúng ta nhớ nhé, có hai khía nhé. Một là đọc, tụng, và hai là gì? Thọ trì. Các Phật tử nhớ cho thầy, đọc tụng nó là giai đoạn đầu thôi, giai đoạn mới vào học Phật thôi. Đọc kinh thế là chúng ta lấy ra chúng ta đọc như xem trước này, gọi là đọc này. Đức Phật nói về kinh Địa Tạng vân vân như là như đọc sách ấy, gọi là đọc. Tụng đó là đến giai đoạn chúng ta gì, có cả chuông cả mõ, chúng ta tụng lầu lầu á, như là tụng gì, như tụng chú đại bi á, nam mô ra đà na đà ra giải ra, nam mô a di đà bảo lôi đế thích bát ra ra vân vân á, đó mới gọi là tụng kinh. Tức là nó nâng lên một cấp nữa từ đọc sang gì, sang tụng. Tụng tức là nó đã lầu rồi, thông rồi, thậm chí là thuộc lòng rồi. Thì đó gọi là tụng kinh. Nếu chưa thuộc lòng được, chúng ta vẫn nhìn vào sách, nhưng mà chúng ta đọc nó trôi chảy đi, đọc nhanh đọc chậm chúng ta theo được hết. Đó gọi là gì? Tụng kinh. Nào, thử hỏi rằng các Phật tử 6 năm nay, 7 năm nay rồi đã được bao nhiêu Phật tử tụng kinh chưa? Chúng ta có thể, chúng ta tụng kinh là gì? Đối trước ban thờ thần linh gia tiên chúng ta, ban thờ Phật chúng ta, chúng ta thì tay chuông tay mõ chúng ta thì tụng lầu lầu một mình được, đó mới gọi là tụng kinh. Còn lấy ra mà sờ để trước bàn mà đọc từng chữ từng chữ, từng câu từng câu, từng dòng như đọc sách ấy, đấy gọi là đọc kinh. Giai đoạn đầu gọi là đọc kinh, giai đoạn thứ hai tiến triển giai đoạn thứ hai gọi là tụng kinh, tức là nó nằm một phần ở trong, một phần kinh ở trong tâm khảm của mình rồi, ở trong a lại gia thức của mình rồi, ở trong gì trí não của mình rồi. Đó, mình chỉ cần nhìn cái dòng đầu thôi là mình sẽ đọc hết được cả vài dòng tiếp theo rồi. Đấy, giai đoạn đó gọi là tụng kinh. Mà còn có mấy người nhắn tin cho thầy bạch thầy ân thầy giáo dưỡng, Con nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, 3 năm nay con chỉ chuyên một bộ kinh Địa Tạng, bây giờ con thuộc lòng rồi thầy ạ. Thầy vui lắm. Có ai thuộc lòng kinh Địa Tạng ở đây chưa, giơ tay để xem nào. Giơ cao lên. Không cần xem kinh, người chỉ cần nhìn người ta đọc, mình bắt đọc được theo, giơ tay thế nào. Cũng có nhưng mà ít quá ha. Rồi cảm ơn các Phật tử, xin cho một tràng pháo tay, tuy là ít nhưng mà cũng nên cổ vũ. Đấy. Đấy, giai đoạn này, giai đoạn thứ hai, giai đoạn tụng kinh. Thì giai đoạn cao nhất của tụng kinh đó, đó là thuộc lòng kinh. Tức là không cần nhìn vào sách nữa, không cần nhìn vào quyển kinh nữa, mà vẫn gì, đọc như là gì, như thuộc chú Đại Bi, vân vân vậy. Đấy còn là giai đoạn tụng kinh ấy, cao rồi. Nhưng dừng lại ở tụng kinh thôi đã đủ chưa? Chưa. Nó chuyển sang một giai đoạn cao hơn nữa, đó là gì? Thọ trì. Thọ trì hay là thụ trì? Giai đoạn thọ trì này chính là giai đoạn mình nghiên cứu xem trong kinh Đức Phật dạy như thế nào. Bồ Tát Địa Tạng ngài gì? Ngài hành đạo làm sao? Ngài học đạo ra như thế nào? Ngài học đạo như thế nào? Ngài hành đạo như thế nào? Và ngài tu tập như thế nào? Chúng ta noi theo ngài để học đạo, để hành đạo, tức là tu tập đó các quý vị. Chúng ta thấy Quang Mục là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng. Và những kiếp gì? Ở trong kinh này nói những kiếp ngài, ngài hóa thân đi, hóa thân lại, làm thân nam, thân nữ, vân vân, đó để gì? Để cầu đạo, để tu tập như thế nào? Ngài báo hiếu. Cái việc đầu tiên là việc phải gì? Việc báo hiếu mẹ hiền, báo hiếu cha lành, và báo hiếu gì? Người thân của Bồ Tát Địa Tạng như thế nào với người thân? Chúng ta làm cái điều đó trước tiên. Vì kinh Địa Tạng gọi là hiếu kinh mà. Thì chúng ta phải đầu tiên chúng ta làm. Đó chính là lấy hạnh hiếu là hạnh Phật. Lấy tâm hiếu là tâm Phật. Đó. Nhiều Phật tử đến nói với thầy: bạch thầy, tại sao con tụng kinh 2 năm 3 năm con không thấy gia đình con chuyển là bao cả? Xin thưa các quý vị, giai đoạn đọc kinh còn chưa xong chứ đừng nói là tụng kinh. Đó. Đọc kinh còn chưa làm được. Lấy ra để đọc, là đọc để gọi là cho lấy gì? Lấy ngày, lấy giờ, tính ngày, tính giờ và tính quyển, tính bộ á. Đấy chưa phải người đọc kinh thật sự. Người đọc kinh là phải nhất tâm tín kính, tin tưởng, y giáo, phụng hành. Khi lên khóa lễ là phải gì? Thành thành, kính kính, tâm tâm, niệm niệm. Thân thì phải tắm rửa cho sạch sẽ. Tâm thì phải gì? Phải một lòng một dạ, chí thành, chí kính. Thắp hương, dâng nước, dâng hoa, dâng lễ lên để cúng gì? Cúng dường mười phương chư Phật và cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Không cần nhiều, chỉ cần gì? Chỉ cần là có thôi. Không cần gì phải đắt tiền, phải là đồ ngon, chỉ cần gì? Thanh tịnh mà thôi. Thanh tịnh là sao? Tức là chúng ta đừng mang cái quả thối, mang cái hoa gì? Hoa héo lên để cúng. Đừng mang nước đục, nước bẩn lên để gì? Để cúng là được. Người ta có, người ta mua gì? Táo Mỹ, mua nho Mỹ, mua những đồ nhập khẩu người ta cúng, đấy là việc của người ta. Còn chúng ta không có, chúng ta ra ngoài vườn có quả mận, quả đào, quả cam, quả chanh, quả bưởi, chúng ta mang vào chúng ta dâng cũng được. Còn không có quả, ba chén nước trắng thanh tịnh múc từ dưới giếng lên, hoặc ba chén gì rót từ chai La Vi ra thanh tịnh cúng Phật vào buổi sáng hàng ngày, cúng Bồ Tát và Địa Tạng vào buổi sáng hàng ngày, như thế thì cũng đủ. Hoa thì chỉ cần hoa tươi thôi, cái hoa rừng cũng được, cái hoa bưởi chúng ta cũng được, hoặc cây hoa 10 giờ hoa gì chúng ta ngắt lấy gì một tí cho rửa sạch đi, cho cái đĩa mang dâng lên cúng ngài, miễn là có thành tâm. Không cứ là phải đắt tiền, nhiều tiền ngài mới chứng cho. Và đấy là về nghi thức nghi lễ, giữ cho trang nghiêm thanh tịnh, mặc áo dài hẳn hoi lên khóa lễ. Chứ lúc đó đừng có nghĩ là có phải đến chùa đâu mà phải áo dài. Ở nhà mà nóng thì mặc áo gì, ba lỗ áo may ô, thậm chí mặc quần sóc, quần cộc để đọc kinh. Không được. Đó, các Phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng ở nhà mình chỉ làm nào làm. Các vị biết thầy rồi các sư, thầy ra tụng kinh ở thất thì cũng phải y áo chỉnh tề, y phục đàng hoàng. Chứ không phải là ở trong thất thầy lên thì mặc áo quần áo cánh ra ngồi tụng kinh đâu. Nghĩ là không có đệ tử, không có Phật tử, không ai nhìn thấy, ra mặc quần áo cánh ra tụng kinh. Như vậy có cung cung kính kính không? Đầy đủ ai nghi không? Không. Đó, các thầy như thế thì mình Phật tử là người con Phật, người học Phật, người hướng Phật thì chúng ta cũng phải như thế. Đó, cho nên ở nhà chúng ta khi lên tụng kinh cũng phải đắp cái áo dài vào. Nếu nó nóng quá thì mình có thể cởi bỏ một cái áo thì áo cánh đi, mặc cái áo bé ô ở trong, xong đến gì? Đến cái áo dài cũng được. Đấy. Nhưng quần thì phải mặc quần dài nhé, đừng mặc quần sót quần đùi rồi và bảo là mặc quần sót quần đùi trong áo dài nó chùm xuống cái là được. Mấy ông này như thế không được nhé. Đấy, là áo có thể áo mái ô áo dài mặc ở ngoài vào cũng được, nếu mà trời nóng không phòng không điều hòa không có thể phương tiện được. Còn quần là nhất định phải mặc quần trùng vào, quần trùng áo dài cho nó đàng hoàng khi chúng ta lễ Phật. Đấy là về tác phong, về oai nghi, về phép tắc, về nghi lễ. Về lễ nghi là chúng ta phải thành kính trang nghiêm như thế, chuẩn bị cho giai đoạn gì? Đọc kinh hoặc tụng kinh. Trước khi lên lễ thì ban thờ phải sạch sẽ, thắp lấy một tuần hương, có thể là một nén hoặc ba nén hương tùy ý, tùy tâm. Nên thì thanh bông hoa quả, tịnh vật tịnh lễ thì cứ héo héo thì lại thay. Còn nước thì sáng nào cũng phải thay một lần, ba chén hoặc bảy chén nước. Thắp hương buổi sáng là thay luôn, khóa lễ sáng sớm luôn, ngày thay một lần là đủ rồi. Nếu hôm nào nó bị bụi bẩn vào thấy rơi thì có thể thay hai lần ba lần thì cũng tùy, không sao. Hoặc mỗi ngày chúng ta tụng kinh ba lần thì thay cả ba lần thay nước thì cũng được, càng tốt thì càng tốt, không sao cả. Đó, đấy là về nghi lễ, để nhất tâm để việc tụng kinh của chúng ta nó phải thành kính như thế. Thì các ngài gì mới chứng cho chứ? Chúng ta lên là hời hà hời hợt, ai chứng cho mình? Vì sao người ta tụng kinh người ta được lợi ích, mà mình tụng kinh lại chả được cái gì? Người ta tụng kinh có thể chuyển được nghiệp bản thân và nghiệp của gia đình, mình mãi chả chuyển được cái gì? Vì chúng ta chưa như lý như pháp vậy, chưa thành tâm, chưa làm đúng quy cách vậy. Thầy lấy một cái ví dụ, chúng ta thấy người lái công nông chưa? Hả? Lái công nông chưa? Cái người lái công nông trước khi họ muốn lái công nông thì sao? Họ dùng cái gì nhỉ? Dùng cái gì? Quay nó quay. Nhưng muốn cho công nông nổ thì phải gì ạ? Cái thứ nhất phải có sức khỏe. Cái thứ hai là phải quay đủ vòng, đủ cái quán tính quay nó mới nổ. Cái thứ ba là một tay quay, còn một tay phải giữ cái gì? Cái le ở phía bên gì? Đằng sau máy ấy. Khi mà quay đủ vòng rồi về cái tay le đó mà bật cái le ra thì gì? Nó âm dương nó chạm vào nhau thì mấy cái đầu nổ nó mới gì? Nó mới nổ. Bây giờ hiện đại hơn, nó không làm quay nữa, tay quay nữa, họ làm đề gì? Đề nổ. Thì làm đề nổ thì phải có gì? Có bình ắc quy. Có bình ắc quy hoặc phải có một cái gì? Một cái đề nổ âm dương, bây giờ nó chạm vào nhau thì nó mới gì? Mới nổ. Không làm sao mà cái đầu máy nó nổ cho. Chúng ta thấy máy móc ở ngoài thế gian nó còn phải cũng đầy đủ cả yếu tố âm dương và vòng tua về sức đốt lên nó đấy gì, nó mới nổ cơ mà. Chúng ta tu tập thì cũng có khác gì đâu. Tâm chúng ta phải thành kính, đạt đến cái mức độ gì gọi là có cầu, bên kia mới có cảm. Có cảm được thì nó mới gì, nó mới ứng, nó mới linh, nó mới gì thông suốt được chứ. Chúng ta hời hời hợt hợt giống như người cầm máy quay thì quay hai ba cái thì nặng quá thôi vứt, không quay nữa làm sao máy nó nổi cho. Hoặc quay mà không đúng thì tay không cầm bên cái le để bật á, tức là chúng ta vẫn lên khóa lấy đều đều, nhưng mà quay thường thôi. Nhà mình cây nhà lá vườn có ai nhìn thấy đâu, áo me ô rồi quần sót vẫn lên tụng kinh Địa Tạng như thường, ban thờ thì để bụi bẩn đẩy ra vẫn lên tụng kinh như thường, nước cũng chẳng thèm thay, thậm chí hương cũng chẳng thèm, thì thèm thắp, vân vân. Lên đọc kinh cho nó, và thầy bảo về đọc là một tháng, con phải đọc được một tháng. Thầy bảo con đọc 49 ngày, con đọc là 49 ngày. Thầy bảo con đọc 100 ngày, đọc 100 ngày, nhưng đọc để lấy lệ, đọc để cho hết 100 ngày. Thì giống như người gì cũng đi vào để quay máy, nhưng mà tay bên này lại không gì, lại không cầm cái ga bên này, không cầm cái le ga để không đủ, không đúng chỗ, không đúng với cái mức của nó. Và khi quay đủ vòng rồi nhưng không bật cái tay ra, cứ hai tay mắm môi mắm lợi mà quay, thì cho dù có quay thì bở hơi tai, máy có nổ không? Cũng không nổ luôn. Hoặc là chuyển sang đề, đề mà ắc quy hết thì có đề đến rời gì cũng chẳng nổ máy được. Đó, thầy lấy một cái ví dụ như vậy để chúng ta dễ hiểu tại sao nhiều người lên bạch với thầy rằng họ tụng kinh mới có 7 ngày thôi mà gia đình họ thì được thoát khổ. Hôm qua có Phật tử nhắn tin cảm ơn cho thầy, bảo bạch thầy nếu tiện thì xin thầy nói trước pháp hội này, gia đình con xin tri ân Phật, tri ân tổ, tri ân thầy, tri ân chư tăng. Bố con ốm hơn một năm trời, đi viện mãi không khỏi. Bác sĩ bảo cái bệnh của bố con 10 người thì chết 9 rồi, chỉ còn có bố con thôi. Tức là những người mà đến khám cái dịp đấy thì 9 chết rồi, còn có mỗi bố con thôi. Mà cái bệnh này thì khó chữa lắm. Con nghe thầy giảng ở trên mạng, con chưa một lần được đến thầy vì Phật tử đang ở nước ngoài, tận ở bên nước gì ở bên châu Âu cơ, thầy quên mất rồi. Nhắn cái tin để đọc cái thầy quên mất rồi. Tận bên nước ngoài. Thầy nghe thầy giảng cho nên lên mạng xem và cóp xuống để in bằng được cái quyển kinh Địa Tạng của thầy ra. Họ còn không có kinh Địa Tạng mà chúng ta đang có để tụng nữa nhé. Họ lên trên mạng họ tự cóp tự in ra, in bằng máy photo thôi. Họ tụng đúng 7 ngày thì người thân của họ này, chồng của cái cô mà hôm qua nhắn tin cho thầy, 7 ngày thì ông ấy đỡ được khoảng 50%. Sang tuần thứ 2 ông ấy đỡ được khoảng 90%. Sang tuần thứ 3 ông thấy gần như khỏi còn gì nữa, ông đến khám lại bác sĩ. Bác sĩ là bác sĩ bên Tây nhé. Bác sĩ hỏi uống thuốc gì, bảo chả uống thuốc gì cả. Trong những ngày đấy thì vợ cho uống một cái bát nước trắng ra, còn thuốc thì vẫn thuốc trước đây uống. Trước đây uống bác sĩ cho thuốc uống cả tháng, uống mấy hơn năm nay rồi cứ uống thế thôi, nhưng bệnh nó vẫn không thuyên giảm. Lần này vẫn uống thuốc thế, chả thay cái gì. Có mỗi cái bát nước mà vợ tụng kinh Địa Tạng xong đem xuống cho uống cùng với thuốc, khỏi hết luôn. Mà cái bệnh này đâu phải bệnh bình thường đâu. Phật tử bảo bệnh là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, có nghĩa là đã gì, đã di căn rồi. Cho nên bác sĩ bảo là 10 người thì 9 người chết rồi, còn mỗi gì một mình ông ấy thôi. Cùng vào mà 9 người chết rồi. Đó, người ta tâm thành như thế. Cái Phật tử nhắn tin bảo là xin thầy gì tri ân, cho chúng con tri ân trước đạo tràng, tri ân chư Phật, tri ân sư phụ và tri ân các quý thầy. Và người ta mong gì một lần được về, quay trở về Việt Nam và được đến chùa Khai Nguyên để lễ Phật. Mong một lần được giáp mặt thầy, được đỉnh lễ thầy một lần thôi thì chết cũng gì cũng sướng. Các Phật tử gần thầy thấy thầy thế này thôi, nhưng nhiều người ở xa họ mong một lần được giáp mặt lắm. Các cụ, các Phật tử gần thầy nhiều thầy rồi, các Phật tử thấy nhàm. Như là ngày xưa cụ nói bụt chùa nhà cũng thiêng mà, có đúng không? Có phải không? Phải thì vỗ tay. Đấy, thấy chưa? Chính tỏ thầy hỏi, thầy bảo là gần thầy nhiều quá cho nên thấy nhàm, và bụt chùa nhà không thiêng. Và có phải không? Mà phải thì vỗ tay. Vỗ tay ầm ầm đấy còn gì nữa. Đấy. đúng là bụt chùa nhà không thiêng mà. Nhưng người ta ở xa các Phật tử, người ta chỉ một lần được giáp mặt thôi, được gặp mặt là được xá thầy một cái thôi. Thầy không phải là Phật, là Thánh, là Bồ Tát, Tái Lai gì cả. Thầy chỉ là một phàm phu đang trên bước đường cầu đạo. Trên thì cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Tùy duyên tùy nguyện để tạo duyên tạo phúc thôi. Nhưng mà người nào á nhất tâm nghe theo thầy để thọ trì đọc tụng bộ kinh Địa Tạng, họ thoát khổ nhiều lắm các quý vị. Họ giải quyết được vô số những công việc gia đình của họ vướng mắc từ trước đến nay mà họ không biết bám víu ở đâu, không biết bắt đầu từ đâu. Họ không biết bắt đầu từ đâu luôn, vì họ đã đi quá nhiều rồi, chữa quá nhiều rồi, hỏi quá nhiều rồi, cúng quá nhiều rồi, nhưng cũng không được. Nhưng khi nghe thầy giảng kinh Địa Tạng, họ nhất tâm và tín thọ phụng hành, họ thọ trì đọc tụng, họ làm theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng, để một lòng một dạ chí thành chí kính để đối trước di ảnh hoặc tôn tượng chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng. Người ta phát nguyện một lòng một dạ nhất tâm để đọc kinh tụng kinh, đem công đức ấy để hồi hướng cho người thân, cho gia đình. Họ chuyển hóa rất là nhiều. Đấy chứ trường hợp lúc nãy thì nó mơm qua, họ nhắn tin, đọc cái tin của họ. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối chứ không phải đơn giản. Vậy mà có 21 ngày mà vợ đọc kinh chứ không phải là chồng đọc kinh. Vợ đọc kinh để sám hối, để hồi hướng cho chồng. Vậy mà chồng khỏi bệnh. Thầy cũng không tin được là trên thế gian này lại có một cái sự mầu nhiệm mà vi diệu như thế. Chỉ nghe người ta nhắn tin thôi, còn thầy cũng chưa giáp mặt, chưa thực tế gặp, nhưng nghe người ta nhắn tin người ta cảm ơn mình như thế, nay nói với chúng ta câu chuyện như thế. Nhưng thực sự nếu mà đấy là gì, câu chuyện là thực sự, thì quả thật là gì, Phật pháp vi diệu. Công đức thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là gì? Vi diệu. Cái này thì thầy nghĩ rằng chúng ta trong đạo tràng cũng nhiều Phật tử, nhiều gia đình chúng ta thì cũng đã cảm ứng được cái sự vi diệu của Bồ Tát Địa Tạng xuất hiện ở thế gian này. Người điếc tụng kinh hồi hướng thì nghe được, có rồi. Người câm á tụng kinh á, mở miệng nói được á, có rồi. Người bệnh á, sắp chết liệt giường liệt chiếu á, tụng kinh gì một thời gian á, ngồi dậy đứng lại sinh hoạt bình thường á, có rồi. Người mười mấy năm trời á, thuốc thang cầu tự á, vô sinh, tụng kinh á, Địa Tạng một thời gian á, cầu con, có rồi. Người á 40-50 tuổi mãi chẳng lập được gia đình, tình duyên lận đận, về tụng kinh Địa Tạng á, có vợ có chồng rồi. Cái này là có rất nhiều là đằng khác, có không? Có. Cho nên nay chúng ta nương vào bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, bộ hiếu kinh ở trong Phật giáo, chúng ta để học tập, để tu hành. Đây là chúng ta đang hành theo cái chính đạo. Cho nên đối với bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thường Tịnh Hà Không, vị ân sư vừa viên tịch của chúng ta, cụ nói rằng tất cả các đạo tràng của cụ xây dựng lên bất cứ ở đất nước nào, thì cái bộ kinh đầu tiên mà ngài giảng ở đạo tràng ấy nhất định phải là kinh Địa Tạng. Các vị như vậy thì các vị biết rằng bộ kinh Địa Tạng quan trọng với tăng ni, với tín đồ Phật tử chúng ta học đạo như thế nào, vì nó là một bộ hiếu kinh, đặc biệt là với Phật tử chúng ta. Cho nên chớ ai bỏ qua gì 1-2 đến 3 năm chuyên tâm gì phát nguyện đọc tụng và thọ trì. Các vị nhớ nhé, 4 câu nhé, 4 chữ nhé: đọc, tụng, thọ trì. Đọc là giai đoạn đầu, tụng là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba là tăng lên là gì? Là nghiên cứu những lời Phật dạy trong kinh để đem áp dụng vào cuộc sống, thực hành những cuộc sống thực tiễn hàng ngày. Phật dạy chúng ta phải làm sao nhỉ? Phải quy tam bảo. Ở trong kinh có dạy chúng ta quy tam bảo đúng không? Thì trong một thời gian 1, 2, 3 năm đó chúng ta gì? Nghiên cứu Phật Pháp được chút xíu rồi, có niềm tin rồi, chúng ta phải quy gì? Tam bảo. Tiếp theo sau quy tam bảo là gì? Đó là Pháp Bồ Đề Tâm. Pháp Bồ Đề Tâm tức là phát cái tâm thiện lành, rộng lớn, yêu thương chúng sinh, vân vân. À, sau Pháp Bồ Đề Tâm đó là gì? Là nên thọ trì cấm giới. Thọ trì cấm giới đó là tiến lên thọ gì? Năm giới. Hoặc thọ trì gì? Thập thiện tu, 10 nghiệp thiện. À, năm giới thì được sinh trở lại làm người. 10 điều thiện thì được sinh gì? Được sinh thiên. Đó. Sau nữa thì tiến tới gì? Đó là đọc tụng các kinh đại thừa. Đọc tụng các kinh điển đại thừa như là kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm Bát Nhã, vân vân. Đọc tụng các kinh mở rộng ra để thêm cái sự hiểu biết, đọc tụng đại thừa. Sau nữa đó là gì? Khuyến tấn hành giả, tức là khuyên mọi người cùng gì? Cùng nhau học Phật, cùng nhau đoạn ác, cùng nhau tu thiện. Đó gọi là khuyến tấn hành giả. Đây chính là gì? Giai đoạn gì? Đầu để chúng ta gì? Chập chững đi vào con đường hành Bồ Tát Đạo. Học theo Bồ Tát Địa Tạng là như thế đấy các quý vị. Cho nên qua pháp hội này, Thầy tiếp tục khẳng định và khuyến tấn chúng ta gì? Tiếp tục học cho thuần thục bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta không chỉ dừng lại học ở đọc tụng mà còn phải đến giai đoạn thọ trì nữa. Chúng ta thọ trì xong một thời gian tu tập mà làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của một người con Phật ở thế giới này, của một người con của bố mẹ chúng ta, của một cháu chắt chút chít ở trong dòng họ ông bà tổ tiên của chúng ta. Đó là việc gì? Tụng kinh chúng ta vẫn gì? Hồi hướng tri ân và báo ân các cụ tổ tiên nữa, vân vân. Vì vậy mà tiếp tục khuyến khích các Phật tử chúng ta nên chú tâm chuyên sâu về việc đọc tụng và thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và sau 2 năm nữa, 1-2 năm nữa thì chúng ta chuyển sang bộ kinh Vô Lượng Thọ cho những lớp đi đầu, là những lớp gì? Tu cao rồi đó thì chúng ta chuyển sang chuyên sâu về bộ kinh Vô Lượng Thọ. Còn những lớp mới vào cứ kinh Địa Tạng mà đọc tụng mà học mà tu đã. Đó. Chúng ta thấy chúng ta nền tảng chúng ta tốt đã, chuẩn chỉ đã thì tiến tới Vô Lượng Thọ. Và sau Vô Lượng Thọ là gì? Là đến Pháp Hoa. Hết Pháp Hoa là chúng ta gì? Chúng ta nhập Niết Bàn. Đúng không? Đi trình tự như thế. Đấy là ba bộ kinh lớn của gì? Của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta. Địa Tạng, Vô Lượng Thọ và Pháp Hoa. Pháp Hoa là gì? Thầy bao giờ thầy giảng xong Pháp Hoa thì chắc thầy cũng gì? Cũng chuẩn bị thôi. Đó. Cho nên Pháp Hoa là giai đoạn cuối. Có thể là giảng gì? Đến vài lần hoặc vài chục lần gì đó. Nhưng Địa Tạng thì sẽ giảng đi giảng lại nhiều hơn, xong là đến Vô Lượng Thọ. Thế thôi, lấy ba bộ kinh đó thôi, không lấy nhiều. Ba bộ kinh đó là đủ rồi, còn những bộ kinh khác gọi là giảng thêm thôi. Những bộ luận khác là gọi là chèn thêm thôi. Đó. Chèn thêm vào trong cái giai đoạn tu học và giảng dạy của chúng ta để cho hiểu biết thêm. Chúng ta cũng có thể đọc tham khảo thêm những bộ kinh khác, tụng những bộ kinh khác gọi là tụng gieo duyên. Chúng ta học để gieo duyên, còn đường đi của chúng ta thì sẽ có ba bộ kinh Địa Tạng, Vô Lượng Thọ và Pháp Hoa. Hoặc nếu vị nào mà không thì Vô Lượng Thọ mà dài quá thì kinh A Di Đà cũng được. kinh A Di Đà ngắn hơn, vắn tắt hơn, A Di Đà cũng được, thì thay cho Vô Lượng Thọ cũng được, không sao. Đấy thời khóa tụng đấy, có thể không tụng Vô Lượng Thọ được thì tụng A Di Đà cho nó ngắn cũng được. A Di Đà là bộ kinh gì? Một trong ba bộ kinh tịnh độ, A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ kinh. Đó là ba bộ kinh gọi là tịnh độ tam kinh, chọn một trong ba bộ đó đều được cả. Thầy cũng nói trước như vậy để chúng ta nắm được cái tiến trình học đạo của chúng ta. Không có thời gian qua có một số những người phản ánh nói lại với thầy, theo thầy Đạo Thịnh á, 7 năm nay vẫn học một bộ kinh Địa Tạng, dậm chân tại chỗ, vậy bao giờ mà thành Phật được? Cho nên là bỏ đi gì? Bỏ chùa Khai Nguyên, bỏ thầy Đạo Thịnh, đi đạo tràng khác, đi ngôi chùa khác để học những bộ kinh mới, học với những vị thầy mới. Thì nói rằng dầm chân tại chỗ 7 năm chỉ học một bộ kinh Địa Tạng, học đi học lại học chán cả rồi, thầy chả dạy một kinh khác gì cả. Xin thưa các quý vị, tôi nói đến giai đoạn thứ hai. Hôm nay hỏi các quý vị ở trong hội trường này, được bao nhiêu người thuộc lòng kinh Địa Tạng? Chưa được 10 cánh tay giơ lên. Mà trong khi đó là gì? Đạo tràng chúng ta trong vòng 6-7 năm nay là in ấn phải đến này, trên 100.000 bộ kinh Địa Tạng rồi. Tức là đã có trên 100.000 người đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng cho đại tràng chúng ta. Nhưng những các Phật tử ngồi hàng đầu đây, đeo giải Tịnh Tông Học Hội, đại đa số là những người theo thầy ít nhất phải 3 năm trở lên rồi. Có người phải hơn chục năm rồi. Nhưng mà tụng kinh Địa Tạng năm nay năm thứ 7 rồi. Hỏi có bao nhiêu người thuộc lòng kinh Địa Tạng, mới chưa được 10 cánh tay giơ lên. Chúng ta hỏi xem, giai đoạn thứ hai của học kinh Địa Tạng chúng ta còn chưa được, thế mà bảo là dậm chân tại chỗ. Tôi thầy chưa nói đến cái chuyện gì các vị hiểu kinh Địa Tạng như thế nào. Các vị đã lầu thông, đã tỏ đạt được những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng chưa? Hiểu rõ nghĩa kinh chưa? Hiểu rõ ý kinh chưa? Nghĩa kinh hiểu còn khó. Nghĩa thầy dịch ra nghĩa tiếng Việt rồi, dễ hiểu rồi, nhưng có chỗ và vẫn phải nghe giảng mới thì mới thông được. Chứ không phải là chúng ta đọc thông được hết đâu, có những chỗ chúng ta đọc cũng không thông. Thậm chí các sư đệ tử xuất gia của thầy cầm kinh lên bạch thầy đoạn này, thầy xem lại xem có sai không. Thầy bảo không sai. Thầy bảo không sai, chỗ này hiểu thế nào? Thầy bảo chỗ này cần hiểu thì phải gì? Phải có thời gian để học. Mà không tự mình không thể hiểu bừa được đâu các quý vị. Không hiểu là phải có thầy, người ta thì khai thị cho, đả thông cho, chỉ bảo cho thì mới được. Mình tự hiểu là nguy hiểm. Một số các quý thầy, các vị biết một số các quý thầy lên bục giảng, giảng rất hay, nhưng mà làm thì lại sai với để tôn chỉ mục đích của mình đang giảng cho Phật tử. Một số các quý thầy ở Việt Nam, thậm chí là thường tọa thôi, lên bác là gì? Bác không có Tây Phương Cực Lạc, không có A Di Đà Phật, vậy mà trong chùa của mình lại thờ gì ạ? Thờ tượng Phật A Di Đà. Khóa pháp tu, khóa tu của mình là niệm gì? Là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế mới đau chứ này. Thôi thầy không muốn nói chùa nào, nhưng mà chúng ta biết đấy mà, trong miền Nam có một đạo tràng tu tịnh độ rất là lớn, rất là mạnh. Trước đây mấy năm trở lại đây, thầy chủ trì lên giảng nói gì? A Di Đà Phật là không phải là có thật, đây là phương tiện thôi. Các tổ ở Trung Quốc người ta làm phương tiện, người ta hướng dẫn cho mọi người tu thôi, người ta muốn làm thay đổi đạo Phật là gốc thôi. Nói như thế, nói trước hàng ngàn Phật tử của mình, trước hội trường như thế. Nhưng vừa lên giảng xong bêu xấu A Di Đà Phật, nói không có A Di Đà Phật, thì lại cho Phật tử đi niệm gì? A Di Đà Phật. Vẫn tổ chức lễ vía gì? Ngày lễ vía 17 tháng 11, ngày sinh của Bồ Tát gì? Của Tổ Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, được gọi là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Thế mới đau chứ này. Cho nên những con người như thế gọi là học chưa đến nơi đến chốn, hành chưa đến nơi đến chốn, niềm tin nó cũng chưa gì đến nơi đến chốn. Cho nên cho dù lên ngôi vị hòa thượng cái thượng tọa đi chăng nữa, mà giáo pháp chưa thông, con đường chưa thông, giáo pháp chưa tỏ, thì vẫn không được coi là gì. Người đang tu tập và hoằng truyền pháp môn tịnh độ vậy. Niềm tin nó tuyệt đối. Bảo bỏ không bỏ, bảo giết cũng không bỏ, thậm chí là trời sập cũng không bỏ. Còn chưa ăn ai chứ. Huống chi là nay mới nghe một vài vị thầy tu theo Nam Tông, tu theo Khất Sĩ họ đến thì họ giảng không có tịnh độ, không có A-di-đà, không có Tây Phương Cực Lạc. Đã tin theo họ rồi, đã lung lay rồi, đã thoái chuyển rồi, thì làm gì có cái, có cái gốc, làm gì có cái đạo để mà hướng cho Phật tử của mình tu theo pháp môn tịnh độ như thế. Đấy, vậy mà đau, chúng ta thấy đau. Vậy mà họ có bỏ đâu, vì cái lợi ích Phật tử đến chùa, vì cái lợi ích gì nào đó. Họ không tin Tây Phương Cực Lạc thì không tin có Phật A-di-đà, nhưng họ vẫn gì, vẫn cho tụng kinh A-di-đà, vẫn cho niệm Phật A-di-đà ở trong ngôi chùa của họ để sao? Để lôi kéo Phật tử tới với họ vậy. Chúng ta thấy thực sự là đáng thương thay. Rồi miền Bắc chúng ta gần đây cũng có một vài quý thầy đạo tràng cũng rất lớn, lên giảng pháp nói với các Phật tử là gì? Đạo Phật Đại Thừa chúng ta là đạo Phật gì? Đạo Phật Trung Quốc chứ không phải đạo Phật Ấn Độ. Kinh A-di-đà là một bộ kinh do các tổ Trung Quốc bịa ra. Tất cả các kinh Đại Thừa đều do các tổ Trung Quốc bịa ra. Vân vân, làm gì có Tây Phương Cực Lạc, làm gì có cái chuyện đó, tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh Tây Phương Cực Lạc vân vân. Thấy hôm rồi có một cháu sinh viên đến dự khóa tu cái chùa đấy, về đây đưa câu hỏi lên đây cho thầy hỏi hôm nọ, nhưng thầy không trả lời, vì nó cũng tế nhị. Có những cái nó tế nhị ở trong đạo với nhau. Cháu đến tham dự cái chùa đó, khóa tu chùa đó, thầy chủ trì lên giảng nói luôn là gì, tu theo pháp môn tịnh độ này gì, là tu theo Phật giáo Trung Quốc, tu theo các tổ của Trung Quốc. Chúng ta phải tu theo Phật Thích Ca. Đó là phải niệm gì, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc là Nam Mô gì Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vân vân. Như thế mới là tu theo đạo Phật gốc. Còn tu theo gì, niệm theo Nam Mô A Di Đà Phật, đó là gì, toàn là tu theo gì, đạo Phật Lai Tạp, đạo Phật ở Trung Hoa thôi, vân vân. Và cũng khẳng định luôn là không có chuyện vãng sinh, không có thế giới Tây Phương Cực Lạc đâu, đấy, thế giới ảo tưởng ấy, vân vân này nọ. Thế tôi chỉ bảo các sư trả lời cháu nó là gì. Vậy thì hỏi ở trên ban tam bảo của ngôi chùa ấy, thầy đang thờ những pho tượng nào? Biết ngay. Và thực tế là trên ngôi tam bảo của ngôi chùa đấy, bây giờ thì trên cao là ba tòa tam thế, hàng thứ hai là Tây Phương Tam Thánh, hàng thứ ba là gì, Thích Ca Tam Thánh, và hàng thứ tư dưới nữa là có mấy hàng tượng Phật nữa. Hiện tại vẫn đang thờ như vậy. Anh bảo không có Tây Phương Cực Lạc thì anh gì đem bê bỏ ba cái pho tượng gì, Tây Phương Tam Thánh anh vứt bỏ đi, anh đem anh cúng chùa khác đi. À, anh bảo không có gì, không có Tây Phương Cực Lạc thì anh xây lầu Quan Âm ở ngoài trước cửa chùa anh để làm gì? Anh để pho tượng Quan Âm ở giữa gì, lầu Quan Âm to tướng ở cái ngôi chùa khuôn viên nội tự của anh làm gì? Anh thở cả cái pho gì, tượng A Di Đà to tướng ở đằng sau nhà tổ của anh làm gì? Anh thờ cả cái bức tranh Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn ở trên nóc chùa anh để làm gì? Trên hậu chùa anh làm cái gì? Rồi thậm chí là gì, anh còn là tụng kinh Địa Tạng nữa chứ, thế mới đau. Tụng kinh Dược Sư nữa chứ, đầu xuân thì vào tụng kinh Dược Sư cầu an cho dân, mùa Vu Lan thì lập đàn tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu cho dân. Đồ lừa đảo. Đây thực sự là cái bọn lừa đảo ở trong đạo chúng ta. Miệng thì nói là bác là không có, không có thì anh thờ gì, anh thờ các cụ làm gì? Anh không có anh em đập đi, anh chuyển anh cúng đi chùa khác đi. Anh đừng có bao giờ gì để cái lầu Quan Âm để anh gì, anh lừa chúng sinh để anh kiếm tiền nữa. Anh đừng có bao giờ xây cái lầu Quan Âm lên để anh, cái lầu Địa Tạng anh đem anh đặt hòm công đức ra đây để anh kiếm tiền anh tiêu. Anh làm Phật sự của anh. Anh bảo chỉ có Phật Thích Ca thì anh chỉ thờ Phật Thích Ca thôi. Thờ thập đại đệ tử hoặc thờ thì Văn Thù Hộ Hiền cũng không có luôn. Thì Văn Thù Hộ Hiền là ở gì? Ở trong đạo Phật Bắc Tông của chúng ta. À, họ chỉ có thờ gì? Phật Thích Ca và A Nan Ca Diếp hoặc là các đệ tử tỷ khiêu của Đức Phật thôi. Theo như hệ phái Nam Tông, hệ phái Khất Sĩ, hệ phái Nguyên Thủy của họ. Trong bất cứ vị Bồ Tát nào anh thờ trong chùa của anh đều là gì? Ăn trộm gì? Giáo pháp của chúng tôi. Nào, anh ngoan thì anh bỏ đi. Có dám bỏ khối? Bỏ thì ma nào đến chùa nữa? Không đến chùa nữa, không đến chùa thì có khi gì? Chơ mõm ra, nói hơi đau một chút là chơ mõm ra. Thế là không có đồ mà bỏ vào mồm nữa chứ đừng nói là gì? Đừng nói là có tiền thì mà tiêu mà hoạt động Phật sự nữa. Đó. Cho nên đây là một cái thầy hôm nay sở dĩ thầy phải nói thì nói nó hơi đau một chút như thế, ít khi thầy nói đau như thế lắm. Nhưng thực sự thấy gì? Phật pháp càng ngày nó càng điêu linh, càng ngày nó càng loạn lạc. Người thầy lên trên tòa giảng, miệng thì bác, nhưng mà hành động thì là gì? Lại vun vào vì lợi ích của mình. Thế mới đau chứ lại. Cứ bảo Hoằng pháp, Hoằng Dương chính pháp, Thiển Dương chính pháp, Phật Thích Ca. Đã phá đi thì cái pháp tịnh độ Di Đà của Phật giáo Trung Hoa vân vân. Còn cái bọn gọi là ngu si. Như thế gọi là cái bọn ngu si. Nói lại đau một chút như vậy là bọn ngu si. Làm gì có chuyện là A Di Đà là gì? Là pháp của Phật giáo Trung Quốc. Kinh A Di Đà là do chính từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca thuyết ra cơ mà. Khi Phật giáo chưa truyền sang Trung Hoa, ở cái đồng Đôn Hoàng thuộc Ấn Độ ngày xưa, bây giờ nó thuộc về Trung Quốc rồi. Địa giới bây giờ thuộc Trung Quốc. Những cái khu hoang đồng Đôn Hoàng ngày xưa nó thuộc về một quốc gia theo Phật giáo. Mà cái đồng Đôn Hoàng đó thì có trước thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên. Nó có khoảng thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, tức là khoảng độ 300 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, thì hang động Đôn Hoàng được tăng ni Phật tử Ấn Độ lúc đó xây dựng lên, tạc thành. Mà lúc đó thì trong hang động Đôn Hoàng đã có tượng Phật A Di Đà rồi, có Quán Âm Thế Chí Bồ Tát, có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trong hang động Đôn Hoàng rồi. Và sau này đến thì 400 năm sau Phật giáo mới truyền vào Trung Quốc, tức là từ khi xây dựng hang động Đôn Hoàng đến cho thế kỷ cuối thứ nhất đầu thứ hai sau Công Nguyên, đến thời vua Hán Linh Đế, do hai vị thiền sư là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Loan đem Phật giáo truyền vào Trung Quốc ở thời nhà Hán, lúc đó là vua Hán Linh Đế, thì khi đó Ấn Độ đã có thì hệ thống hang động Đôn Hoàng trước đó 300-400 năm rồi. Vậy các thử nghĩ xem, nếu không phải là Phật nói Kinh A Di Đà, không phải từ kim khẩu Đức Phật nói ra, thì làm gì có cái chuyện gì trong hệ thống hang động Đôn Hoàng được xây dựng trước Phật giáo du nhập vào Trung Hoa 300-400 năm đã có tượng Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí và cảnh giới Tây Phương song song với hệ thống tượng Đức Phật Thích Ca và các vị thánh tăng đệ tử tỷ khiêu của ngài. Thầy rất mong sau này có duyên đạo tràng chúng ta sẽ làm một chuyến đi thăm khu vực hang động Đôn Hoàng, hay lắm, đẹp lắm. Tôi nghe các quý thầy đi kể về bảo đẹp lắm, cổ kính lắm và ý nghĩa lắm. Đã. Ấn Độ đi một lần rồi chắc chắn phải đi 2-3 lần nữa, đúng không? Trước khi vãng sinh nên đi 2-3 lần nữa. Nhưng mà khu vực cái văn hóa Đôn Hoàng nên đi. Kể cả Phật giáo thì Bhutan, Tây Tạng, các cụ nói gì cũng nên đi. Phật giáo Trung Hoa cũng nên đi. Hay kể cả các Phật giáo bạn, cái Phật giáo Nam Tông như Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, chúng ta cũng gì? Cũng nên đi. Đi để giao lưu, đi để học hỏi. Vì đều là gì? Con một nhà cả. Các cụ ngày xưa nói rồi, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, đúng không? Hệ phái tư tưởng, đường lối có thể khác nhau một chút, nhưng đều là gì? Một người bố sinh ra, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Một người thầy sinh ra, một người thầy đào tạo ra, đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Cho nên ở đây cũng nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng có một số các quý thầy bây giờ lên giảng cứ bán phá pháp môn Tịnh Độ, cho rằng đây không phải là Phật giáo nguyên thủy, không phải là Phật giáo Thích Ca, không phải do Đức Phật Thích Ca dạy, mà do các vị Bà La Môn Ấn Độ và các vị tổ sư Trung Quốc là gì? Là bịa ra, vân vân nhiều lắm. Nhưng xin thưa các vị, bây giờ toàn những vị tiến sĩ giấy hoặc những vị lấy những kiến văn sở chi ở thế gian để đi phán định Phật giáo như vậy, nguy hiểm vô cùng. Một số vị tiến sĩ Phật học trẻ trẻ thượng tọa bây giờ lên giảng còn dẫn chứng là Hòa Thượng Tiến sĩ Minh Châu, Thích Minh Châu, trong bài luận văn tốt nghiệp của Hòa Thượng nói như thế này, nói thế nọ, nói thế kia. Xin thưa các vị, Hòa Thượng Thích Minh Châu cũng chỉ mới viên tịch có hơn chục năm nay thôi. Hòa Thượng cũng gì còn ít tuổi hơn cả Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo tân viên tịch của chúng ta vừa qua. Nào, cho dù Hòa Thượng có là tiến sĩ là gì thì chăng nữa thì cũng chỉ mới ở thế kỷ 19 và 20 và sang đầu 21 này là cùng thôi. Thế còn hơn 20 thế kỷ về trước Hòa Thượng biết làm sao được. Hòa Thượng có đi du học sang Thái Lan học hệ thống Phật giáo gì Nam Tông, thì đương nhiên khi làm luận văn tiến sĩ thì Hòa Thượng phải lấy gì những bài học mà Hòa Thượng được các gì các pháp sư, các vị thân giáo sư dạy về gì? Về kinh điển Phật giáo nguyên thủy, kinh hệ thống Phật giáo ở Nam Tông để làm luận văn tiến sĩ chứ, đúng không? Cho nên bây giờ là đi lấy luận văn của một vị học gì? Học cái ngành tiến sĩ Phật học về Nam Tông để bác bỏ về quan điểm tư tưởng và giáo lý Phật giáo Bắc Tông, đúng là cái sự gì ví dụ khập khiễng, gọi là khoa học nhưng mà phi khoa học, phản khoa học vậy. Chẳng khác gì bây giờ anh Đảng Cộng sản chúng ta đem cương lĩnh của Đảng Cộng sản để gì? Để phản bác cương lĩnh và gì? Và sự hoạt động của Đảng Dân Chủ ở gì? Ở châu Âu, đúng không? Hoặc chẳng khác gì Dân Chủ châu Âu đem gì? Đem cương lĩnh tư tưởng của Dân Chủ để bác gì? Bác các quốc gia theo gì? Xã hội chủ nghĩa. Có mà cãi lại gì? Đến hàng ngàn năm, hàng triệu năm, hàng tỷ năm, không có bên nào thắng các quý vị. Vì xã hội chủ nghĩa, tức là theo Đảng Cộng sản đó, cũng đem lại lợi ích cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước của họ được cơm no áo ấm, đúng không? Thì Dân Chủ cũng thế, họ cũng đem lại lợi ích quốc gia, dân tộc, cơm no áo ấm cho dân của họ. Cái đó là chỉ danh xưng mà thôi các quý vị. Quan trọng cái người đứng đầu tổ chức chính trị xã hội đất nước quốc gia ấy lo cho dân cho nước như thế nào. Chúng ta thấy không có Lenin, không có Marx, Engels, không Lenin, làm sao mà cuộc thế chiến thứ hai thì được chấm dứt, đúng không? Không có Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm sao đất nước chúng ta thì giải phóng được ách áp bức của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, có đúng không? Mà không có gì, không có Mỹ, mà không có cái vị tổng thống đầu tiên của họ thì đất nước Mỹ thì làm sao thoát được cảnh nội chiến, đem lại được cái sự thịnh vượng mấy trăm năm nay cho Mỹ như bây giờ. Cho nên chúng ta phải biết rằng ở mỗi giai đoạn lịch sử của nhân loại nó khác nhau. Ngày xưa thì thời vua chúa thì vua là số một. Thời bây giờ thì dân chủ hơn thì người đứng đầu thì có quyền lực cao nhất, nhưng không phải là tập quyền mà là tập thể lãnh đạo, vân vân. Ví dụ như nước ta chẳng hạn, tổng bí thư là cao nhất, nhưng không phải tổng bí thư muốn một tay che trời cũng che được. Mỹ là gì? Tổng thống là cao nhất, nhưng không phải mình ông tổng thống gì một tay che trời muốn làm gì thì làm, vân vân. Đó, đại khái thế để chúng ta thấy được rằng cái hệ, cái tư tưởng và cái tên gọi nó chỉ là gì, khác nhau một chút mà thôi. Nhưng chung quy lại như ở thế gian, họ làm chính trị cũng mục đích chỉ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, phát triển, văn minh mà thôi. Ta nói theo cách gì? Của xã hội chủ nghĩa cộng sản của chúng ta, đất nước chúng ta, chế độ chúng ta, đúng không? Vân vân. Nó chỉ là gì? Cái cương lĩnh là cái đường lối để cho dân họ theo thôi mà. Mà quan trọng nhất họ có làm được lợi ích gì cho dân không? Không làm được lợi ích gì, dân chủ cũng bị lật đổ. Không làm được lợi ích gì, cộng sản cũng bị lật đổ. Đúng không? Liên Xô bị tan rã năm bao nhiêu? Vì không đem lại lợi ích được cho gì cả đất nước á, Liên bang Xô Viết rộng lớn kia, cho nên gì mới tan rã. Châu Âu cũng nhiều nước cái gì theo sau theo dân chủ thì cũng tan rã. Thay đổi hết ông này đi ông nọ lên tổng thống, lên thủ tướng vẫn không được. Đa nguyên đa đảng, bảo đa nguyên đa đảng là có dân chủ, dân có tiếng nói, nhưng chúng ta thấy nhiều nước trên thế giới đa nguyên đa đảng. Thái Lan này cũng loạn cào cào cả lên, rồi Myanmar, rồi cái nước gì đó bây giờ cũng đang gì biểu tình tổng thống phải chạy ra ngoài đó, vân vân. Đa đảng hay nhất đảng, cái chuyện này đối với chúng ta thì cũng không quan trọng lắm. Quan trọng nhất là cái người đứng đầu của cái tổ chức họ lo được gì cho dân mà thôi. Chúng ta học Phật thì chúng ta không nặng nề cái chuyện đó. Qua đây cũng nói thêm để chúng ta thấy được rằng người học Phật chúng ta phải có trí tuệ để nhìn nhận tất cả các pháp, chính tà thiện ác, phải phân minh là như thế. Chứ không phải cứ nghe sư ấy nói như thế là gì không có Tây Phương Cực Lạc đâu, không có A Di Đà Phật đâu, vân vân. Nghe sư ấy nói, cứ cho sư ấy nói. Thậm chí sư ấy là hòa thượng, sư ấy có chức sắc rất cao trong giáo hội Phật giáo Việt Nam đi chăng nữa, nhưng cũng chỉ là cái chức sắc do gì, do giáo hội bầu nên mà thôi, do đại hội bầu nên mà thôi. Còn quan trọng cái đạo hành, cái trí tuệ và cái sự cống hiến của anh cho đạo pháp, cho dân tộc và cho Phật giáo, cho nước nhà, cho chúng sinh như thế nào mới là cái điều quan trọng nhất đối với một vị tăng ni, một người xuất gia chân chính. Cho nên ở đây á, qua đây thầy cũng nhấn mạnh thêm với chúng ta thì đã là một Phật tử, đã là một hành giả tu theo pháp môn Tịnh Độ, chúng ta chỉ nương vào những lời dạy Đức Phật ở trong kinh, Phật thuyết A Di Đà kinh, Phật thuyết Vô Lượng Thọ kinh, Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ kinh và các bộ luận khác như là bộ luận về Tịnh Độ mà thầy cũng đang giảng đó, bộ luận niệm Phật tâm yếu đó là Phật luận về Tịnh Độ. Những bộ luận nói về những câu chuyện vãng sinh, kể lại những câu chuyện Phật tử, tăng ni Phật tử tu hành được vãng sinh, để chúng ta tăng thêm niềm tin của chúng ta. Những quý thầy nào mà bên ngoài thì bác Tịnh Độ, nhưng bên trong thì lại vẫn dùng đến cái phương tiện của Tịnh Độ, của Phật giáo Đại Thừa chúng ta để kiếm ăn đó, chúng ta biết cái dạng đó thì gọi là đầu rơi đuôi chuột, gọi là ông tăng chim chuột. Anh vừa khẳng định là bảo người ta là không phải Phật giáo, nhưng anh vẫn thờ gì tượng, tranh ảnh của người ta để gì lôi kéo Phật tử để kiếm tiền, đó là tăng chim chuột còn gì nữa. Anh bảo không có thì anh dỡ hết đi, bỏ hết đi, anh đem đến những ngôi chùa khác anh cúng, hoặc anh làm thế nào đấy do anh. Đó. Đấy mới là gì? Bậc quân tử chứ. Làm bậc chính nhân quân tử ở thế gian anh chưa làm được, đòi làm bậc thầy của trời người làm sao được. Đấy là đồ lừa đảo mà thôi. Cái nên đây cũng phải nói các Phật tử chúng ta thì nắm thêm như vậy để vững lòng tin. Vì vậy mà qua cái câu hỏi của Phật tử này thì nói rộng thêm như thế, vì câu hỏi này nó chung cho rất nhiều người luôn. Thì để chúng ta cũng phát tâm để tiếp tục học đến nơi đến chốn cái bộ kinh Địa Tạng, và tu hành gì cho phải đạt được cái thành quả trong đó, thì đoạn ác tu thiện. Chúng ta phải nhìn thấy cái kết quả chúng ta học kinh, đọc kinh, tụng kinh và thọ trì kinh như thế nào trong suốt một vài thời gian qua, vài tháng qua, vài năm qua đấy chứ. Đó. Cái việc đó chúng ta chưa làm được Chúng ta đã bảo là đi theo thầy Đạo Thịnh ở dậm chân tại chỗ 7 năm vẫn học bộ kinh Địa Tạng, cho nên tu thế bao giờ có thành Phật được. Vì vậy là đi hết chùa này chùa nọ tu mau thành Phật. Xin thưa các quý vị, thành người còn chưa thành thì cũng mau thành Phật. Là một con người còn chưa làm được, một con người Phật tử chân chính còn chưa xong, hãy mong thành Bồ Tát thành Phật. Hão huyền. Chúng ta muốn thành Phật thành Bồ Tát thì trước tiên phải thành gì? Thành một người con Phật chân chính. Nếu là xuất gia thì phải là người tăng ni, của vị tăng ni xuất gia chân chính. Nếu ở tại gia thì là một cư sĩ yêu bà Tắc, yêu bà Di, tức là một Phật tử nam và tử nữ, đó là phải gì? Phải một người Phật tử chân chính đã. Ta muốn độ chúng sinh, trước tiên chúng ta phải gì? Độ được gì? Mình đã. Ta muốn giáo hóa, muốn dạy bảo, gieo duyên cho mọi người, trước tiên chúng ta phải làm tấm gương gì? Gương sáng về đạo hạnh, về đức độ, về trí tuệ đã. Chúng ta cứ muốn đi dạy người, đi khuyến hóa người mà chúng ta chả biết cái gì. Kinh đọc còn chưa thông, hành thì còn chẳng được. Tham sân si thì đầy dẫy, hơi một chút là cáu, hơi một chút là chửi, hơi một chút là gì? Là giận, hơi một chút là ngoe ngoảy ra. Mình còn chẳng độ được mình, làm sao mà đòi độ người. Tham nó còn chất chồng, sân thì như là đống lửa lớn, còn ở si thì như là đêm tối 30. Thế làm sao mà có thể giáo hóa được người? Cho nên học kinh Địa Tạng đến giai đoạn thọ trì, giai đoạn rất quan trọng, có thể nói giai đoạn quan trọng nhất trong ba giai đoạn đọc, tụng và thọ trì, thì thọ trì là quan trọng nhất. Các Phật tử lưu tâm cho thầy, lên thêm nghiên cứu. Đoạn nào không hiểu thì nghe lại những cái lời các quý thầy giảng. Thầy đã giảng 2 lần kinh Địa Tạng rồi, Hòa Thượng Tịnh Không cũng giảng, Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng giảng. Nếu không thích nghe thầy giảng thì nghe Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng kinh Địa Tạng đi. Đó, nghe các quý Hòa Thượng, quý Thượng Tọa khác giảng kinh Địa Tạng đi. Đó, các vị cứ nghe. Rồi dần dần những chỗ chưa hiểu chúng ta sẽ hiểu ra, chúng ta đem áp dụng vào cuộc sống. Bao giờ chúng ta thấy ổn rồi thì tiến lên bộ kinh Vô Lượng Thọ, chuẩn bị để trang nghiêm thanh tịnh cảnh giới Tây Phương. Bây giờ là chúng ta đang tu học kinh Địa Tạng và tu theo kinh Địa Tạng, tức là gì? Chúng ta tu chọn cái nhân gì? Hiếu hạnh. Cái nhân làm người, cái nhân làm trời đã, đầy đủ cái phúc báo nhân làm người làm trời. Chúng ta tiến lên tu gì? Cái nhân làm thánh, làm Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, đó chính là giai đoạn học kinh gì? Vô Lượng Thọ hoặc kinh A Di Đà. Giai đoạn đó xong, đủ chưa? Chưa. Chúng ta muốn gieo một cái duyên để sau này về Tây Phương Cực Lạc gặp A Di Đà Phật thì không bị quê, ngồi với các vị đại Bồ Tát chúng ta không bị chê. Đó là gì? Chúng ta dành một thời gian học và thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là vua của các kinh. A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì hiện sang thế giới này thành tổ thì Vĩnh Minh Thiên Thọ, ngài cũng phải thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa để làm gì? Làm thời khóa bình nhật của ngài cơ mà. Đó, cho nên A Di Đà Phật còn tụng kinh Pháp Hoa của Đức Phật Thích Ca thuyết ra. Thì nay chúng ta thì lúc chuẩn bị vãng sinh, để cho khỏi bị chê là quê, tu quê về Tây Phương Cực Lạc, các vị Bồ Tát, đại Bồ Tát ở kia bảo: ôi, mấy cái ông này từ cõi Sa Bà kham khổ của Đức Thích Ca sang đây toàn mấy cái vị gì công đức ít ỏi quê mùa. Không nhá, lôi kinh Pháp Hoa ra ta tụng lầu lầu trước mặt, trước Đức Phật A Di Đà, trước thánh chúng Tây Phương Cực Lạc, các vị đó thì chẳng ngẩng mặt lên mà: A Di Đà Phật, không ngờ rằng các vị Bồ Tát ở cõi Sa Bà thế giới lại tinh tiến đến thế, lại trí tuệ đến thế, lại trang nghiêm đến thế, lại thanh tịnh đến thế, và lại gì? Lại giỏi giang đến thế. Chúng con thật là gì? Bái phục, bái phục. Đấy, đấy. Các quý vị đừng có vội vàng. Khi chúng ta chưa qua được kìa, học vỡ lòng cấp 1 thì đã đòi học cấp 3, học đại học rồi, nguy hiểm lắm. Đi như thế là lạc vào đường tà ngay các quý vị. Thầy đã nói rồi, thầy có thể không phải là quan, là một vị thầy giỏi, một vị thầy thanh tịnh chứng đạo hoàn toàn tuyệt đối, nhưng chắc chắn thầy sẽ không bao giờ hướng dẫn cho chúng ta đi sai con đường chính đạo. Đấy là chắc chắn rồi. Mà dường như hơn một lần rồi thầy phát nguyện rồi, tất cả những cái bài thầy giảng sẽ cố gắng hướng cho chúng ta gì, đi đúng với chính đạo. Và bằng chứng ấy thì sau này bất cứ thầy xả bỏ báo thân, chết lúc nào các vị đem thiêu, thân thể cháy hết còn một cái lưỡi á, thì là những bài pháp của thầy nói là gì, là chuẩn mực, là chính xác. Nhưng không biết là lúc đấy có lưu được là cái gì không, hay là thành cho hết. Kể cả thành cho hết đi chăng nữa, nhưng chính pháp thì vẫn là chính pháp. Vì những lời nói chân chính hướng dẫn cho chúng ta đi theo con đường chân chính, tu hành theo đạo chân chính, và lợi lạc gì thực sự ở tại thế gian này, cũng như cho tương lai mãi mãi về sau. Cho dù có để lại gì cái lưới hay không để lại cái lưới đi chăng nữa, thì nó vẫn đem lại lợi ích cho Phật pháp và cho thế gian chúng ta lâu dài vậy. Thế còn nữa, cứ tu xem, nếu có thì là tốt, mà không có thì thầy nghĩ cũng không sao. Nhiều vị pháp sư, nhiều vị đại sư, các ngài cũng có cần lưu lại xá lợi đâu, cũng đâu cần lưu lại quả tim, đâu cần lưu lại cái lưỡi đâu, nhưng giáo pháp của các ngài vẫn gì, vẫn đem lại lợi ích cho Phật giáo và cho nhân gian gì rất là rộng lớn vậy. Phát nguyện thì phát nguyện như thế, nhưng tùy theo lúc đó có cái gì hay không thì thôi, lúc đấy mình cần biết làm gì nữa. Mình chỉ cần là được gì, đi theo sau Phật nhẹ gót về Tây thôi. Còn mọi việc ở thế gian thì kệ mọi người, tin cũng được, trái tin cũng được. Cả cuộc đời tôi cống hiến thì đã xong rồi, và bây giờ tôi được gì, theo sau Phật về Tây Phương Cực Lạc rồi, thế là xong. Quả các ông tin, các bà tin thì các ông các bà có lợi lạc. Các anh các chị tin thì các anh các chị có lợi lạc. Các anh các chị không tin thì thôi, cũng chẳng sao cả, tôi cũng chẳng mất cái gì mà cũng chẳng được thêm cái gì. Thế thôi. Đó, chúng ta tu chỉ cần thế thôi mà. Tất cả những cái khác thì chúng ta đừng có nặng nề quá làm gì. Còn việc chúng ta phát nguyện thì cứ phát nguyện. Đó. Thôi thì tiếp sang câu hỏi thứ hai. Hả? Câu hỏi thứ ba rồi à? Từ sáng về mới có một câu hỏi à? Nhưng nghe có được không? Một câu hỏi nhưng mà gì? Nó chung cho nhiều ý nghĩa, chung cho nhiều người. Vì trong hơn 2 năm qua, do Covid chúng ta không vân tập được, để tu tập đông người cũng không được gần các thầy nhiều, xem qua trực tuyến thôi. Cho nên ngay trong đạo tràng chúng ta, ngay trong những cái người theo chúng theo thầy mấy năm rồi, vẫn còn đi thoái tâm, và vẫn còn gì, vẫn còn bị nay theo môn này, mai theo môn nọ, vẫn còn nghi ngờ pháp môn tịnh độ là gì, là không phải của Phật nói, khổ lắm, và nghe thầy nọ thầy kia nói thế, vẫn nói là học theo kinh Địa Tạng là dậm chân tại chỗ, 7 năm không có tiến hóa cái gì cả, cho nên là thôi bỏ đạo tràng đi tìm nơi khác để học, tùy duyên thôi. Thế nay thì phải nói thêm như vậy, đồng thời cũng sách tấn chúng ta để nên lấy bộ kinh Địa Tạng thọ trì đọc tụng cho gì, cho nó chuẩn chỉ, đem lại lợi ích cho gia đình chúng ta, bản thân chúng ta và xã hội chúng ta, ngay trong cuộc sống này âm dương đều gì lưỡng lợi vậy.